Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 63. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 84. Duy thử niệm Phật pháp môn, tam bối cửu phẩm tất giai độ thoát. Triệt thượng tắc tam tâm viên pháp, trực nhập vô sanh. Triệt hạ thập niệm thành công diệt sanh bỉ quốc. Kinh A Di Đà không dài. Cổ nhân ca ngợi bản chú giải của Liên Trì đại sư là bát đại tinh thâm. Cơ hội giảng Sớ Sao một lượt hết sức khó có. Chúng ta phải nên quý tiếc dịp này. Lần này khóa giảng của chúng tôi bị gián đoạn 8 tháng. Đột nhiên đọc kinh văn này, quả thật cũng chẳng biết nói điều gì. Xin quý vị mở quyển kinh, chúng ta ôn lại phần duyên khởi đã giảng trước kia. Trước khi giảng kinh, Liên Trì đại sư đã nói rõ đạo lý của bộ kinh này. Đạo lý ấy được chia thành 10 đoạn. Đoạn thứ nhất là giáo khởi sở nhân, tức là vì nguyên nhân nào mà Đức Phật nói pháp môn này, vì sao chúng ta phải niệm Phật. Trong điều này trước hết là tổng thuyết, tiên minh tổng giả. Vị Như Lai duy dị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế. Rốt cuộc Đức Phật vì đại sự gì vậy? Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chuyện lớn nhất của đời người trong thế gian là đại sự sanh tử. Nhiều đồng tu cũng có thể nói như vậy. Tuy biết nói nhưng thường quên khuấy đại sự này. Vì sao? Nếu quý vị chẳng quên khuấy, cớ sao quý vị khởi vọng tưởng? Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, đủ thấy đã quên khuấy đại sự này. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói: khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Đó là lý do vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh trong thế gian này. Vì sao Ngài muốn giảng Phật pháp cho chúng ta? Đức Phật khai thị Khai là khơi mở, thị là chỉ bày. Gợi mở chỉ bày điều gì? Phật tri, Phật kiến. Mỗi cá nhân chúng ta vốn sẵn có Phật tri, Phật kiến. Kinh Đại Thừa nói, hết thảy các chúng sanh vốn đã thành Phật. Quý vị vốn là Phật, vì sao ngày nay biến thành nông nổi này? Do quý vị mê mất Phật tri, Phật kiến của chính mình. Đức Phật làm tăng thường duyên cho chúng ta, giúp cho chúng khơi mở, chỉ bày Phật tri, Phật kiến mà chúng ta sẵn có. Nhưng chúng ta phải biết học. Vì thế, hai chữ ngộ nhập là chuyện của chính mình. Đức Phật khơi mở, chỉ bày. Còn bản thân chúng ta phải giác ngộ. Sau khi giác ngộ, chính mình phải nhập cảnh giới ấy. Nhập là phải chứng đắc. Như vậy thì mới chẳng cô phụ ý nghĩa xuất hiện trong thế gian này của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo đó là biệt thuyết. Nhân duyên riêng biệt gồm 10 điều. Nhất, đại bi mẫn niệm mạt pháp, dị tác tân lương cố. Chúng ta đặc biệt chú ý từ ngữ mẫn niệm mạt pháp. Mẫn là xót thương, mẫn niệm mạt pháp là xót thương chúng sanh đời mạt pháp. Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp. Cõi đời loạn lạc, thế giới hiện thời nguy cơ trùng trùng, chẳng tìm được chỗ nào để an thân lập mạng, loạn đến tột cùng. Nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ lòng người. Lòng người rối loạn đến mức chuẩn tắc, tức là chẳng có một nguyên tắc tiêu chuẩn nào, không được rồi. Đây là một điểm dự báo hết sức bất lợi. Chúng ta phải giác ngộ. Điểm dự báo là cả thế giới nhất định sẽ xảy ra tai nạn to lớn. Nay chúng ta may mắn gặp gỡ Phật Pháp, nếu có thể tin hiểu, y giáo phụng hành trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đại kiếp nạn xảy tới, chúng ta còn có đủ thời gian để chuẩn bị, hồng có thể tránh khỏi tai nạn này, có đủ thời gian hồng thoát khỏi. Điều cốt yếu là chúng ta có tin hay không, tức là chính mình có thiện căn phước đức hay chăng. Đã gặp nhân duyên này, Đức Phật bảo rõ ràng với chúng ta, trong thời mạt pháp, trừ pháp môn niệm Phật ra, không có pháp nào khác cứu được. Tu học bất cứ pháp môn nào khác đều chẳng thể thành công. Lần này từ Hương Cảng, tôi đem về cuốn băng thâu âm lời khai thị trong Phật thất của lão pháp sư Đàm Hư. Quý vị hãy nghe lời giảng diễn của vị lão pháp sư này. Ngài là tổ sư của Tông Thiên Thai trong thời cận đại. Ngài cũng nói rõ ràng, minh bạch. Trong cả một đời Ngài, thấy người niệm Phật biết trước lúc mất. Có người đứng mà mất, có người ngồi qua đời, không bệnh tật mà mất, ra đi vô cùng tự tại. Ngài thấy cả hơn 20 người ra đi như thế. Chính Ngài ngồi viên tịch năm 90 mấy tuổi, cũng chẳng có bệnh tật gì. Đấy đều là những chuyện chứng thực rõ ràng. Ngài học giáo nghĩa Thiên Thai. Thiên Thai thì phải nên tu chỉ quán. Nhưng Ngài chẳng tu thiền, chẳng tu chỉ quán, mà niệm Phật. Ngài còn đặc biệt nói rõ, trong thời đại này, tu thiền, học mật, hay học gì đi nữa, đều chẳng thể thành tựu. Ngài khai thị chém đinh chặt sắt như thế, khuyên chúng ta hãy niệm Phật. Vì thế, nhân duyên thứ nhất là tâm đại bi, đại từ đại bi. Nghĩ thương lũ chúng sanh chúng ta trong hiện tại, làm cầu bến cho chúng ta. Nhị đặc ư vô lượng pháp môn, xuất thắng phương tiện cố. Thắng là thù thắng. Pháp môn này thù thắng nhất trong 84,000 pháp môn. Vì sao biết pháp môn này thù thắng nhất? Phẩm Ly Thế Gian trong Kinh Hoa Nghiêm nói về tu hành, nói tới 2,000 pháp môn. nhưng Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài đồng tử chọn lựa pháp môn niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Quý vị nghĩ xem, nếu chẳng phải là pháp thù thắng nhất, lẽ nào Văn Thù, Phổ Hiền chọn lựa pháp môn này? Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm có thể chứng minh cho chúng ta. Tam khích dương sanh tử phàm phu, linh khởi hân yếm cố. Chúng ta nay là phàm phu sanh tử, thấu hiểu sâu xa nỗi khổ trong đời người, nhất là sống trong thời đại này. Nhìn vào thế gian rồi ngẫm lại bản thân, thế gian này chẳng có một chuyện gì đáng cho chúng ta lưu luyến. Nói thật ra chẳng có cách nào vượt thoát, đi không được. Có thể đi thì có ai chẳng muốn ra đi, đi không được. Đức Phật bảo chúng ta thật sự có thể ra đi, chỉ cần quý vị chịu tin tưởng. Chỉ cần quý vị thật sự mong muốn chiếu theo lý luận và phương pháp trong bộ kinh này thì sẽ có thể vượt thoát. Thế nhưng tu học phải chuyên, đừng gián đoạn, đừng xen tạp, chúng ta nhất định thành công trong một đời này. Tứ hóa đạo nhị thừa chấp không, bất tu tịnh độ cố. Công đức của bộ kinh này rất lớn, không những là dạy phàm phu, dạy trời người, mà còn dạy thanh văn, duyên giác, tức là những bậc thánh giả trong tiểu thừa như A-la-hán và Bích Chi Phật. Khuyên lơn khích lệ họ hồi tiểu hướng đại. Vì sao? Chẳng tu tịnh độ sẽ chẳng thể viên mãn Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng như thế. Nhất là trong đạo tràng của chúng ta, tham chiếu Kinh Di Đà lẫn Kinh Hoa Nghiêm, thì sự và lý này càng vô cùng rõ ràng. Ngũ miễn tấn sơ tâm Bồ Tát, thân cận như lai cố. Miễn là miễn lệ, tấn là khuyên lơn sách tấn. Sách tấn chúng ta, khuyên chúng ta là hạng sơ tâm Bồ Tát. Bao nhiêu đồng tu thọ Bồ Tát giới đều là sơ phát tâm Bồ Tát. Nếu sơ phát tâm Bồ Tát chẳng thân cận Đức Phật, sẽ bị thoái chuyển, đi sai đường. Trong các thiện tri thức, Như Lai là vị thiện tri thức tốt lành nhất, là chân thật nhất, chẳng cầu Phật thì cầu ai đây? Nếu vị Phật ấy rất xa, có cầu cũng chẳng cầu được, thì chẳng biết làm sao, không có cách nào hết. Này bảo cho quý vị biết, vị Phật A-di-đà này, hễ cầu liền cầu được, chẳng xa, chắc chắn có thể cầu được. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta phải thân cận thiện tri thức, phải thân cận A-di-đà Phật. Lục tận nhiếp lợi độn chư căn, tất giai độ thoát cố. Bất luận căn thánh của quý vị là lợi căn hay độn căn. Lợi căn là người thông minh, độn căn là kẻ ngu đần. Người căn tánh nhạy bén nhất hay người căn tánh ngu ngốc nhất đều có thể giảng sanh. Nay chúng tôi giảng đến đoạn này, phía sau còn có 4 đoạn nữa, đến lúc ấy sẽ giảng tiếp. Đã biết những nguyên do trong phần trước, hôm nay chúng tôi có thể tiếp tục giảng từ đoạn này. Duy thử niệm Phật pháp môn. Duy là duy nhất, chỉ có một mình pháp môn này. Tam bối cửu phẩm tất giai độ thoát. Câu này là nói tổng quát, tam bối là nói về căn tánh của người ấy, căn tánh bậc thượng, căn tánh bậc trung và căn tánh bậc hạ, đó là tam bối. Cửu phẩm là phân chia tỉ mỉ hơn, căn tánh bậc thượng có thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Căn tánh bậc trung có trung thượng, trung trung, trung hạ. Căn tánh bậc hạ có hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Chính phẩm này vẫn là nói đại lược, bao gồm toàn bộ căn tánh của tất cả chúng sanh trong đó. Tiếp đó đoạn kinh này lại nêu sự thật cụ thể. Triệt thượng là nói đến căn tánh cao nhất, hạng người nào vậy? Tam tâm viên phát, trực nhập vô sanh, đó là người tối thượng thượng căn. Từ Đàn Kinh, chúng ta thấy Lục Tổ Đại Sư tiếp dẫn chúng sanh. Học trò của Ngài đều là bậc thượng thượng thừa. Họ thuộc loại này, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy, luận về địa vị trong Phật giáo, dùng viên giáo của Hoa Nghiêm để nói, thì phải là từ sơ trụ Bồ Tát trở lên. Nếu nói theo biệt giáo, phải là sơ địa Bồ Tát trở lên, chẳng phải là phàm phu, phải cao hơn A-la-hán và Bích Chi Phật rất nhiều. Lời nói này có căn cứ gì hay không? Kinh Hoa Nghiêm là căn cứ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Đối tượng là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng. Đấy là chứng minh thật đấy, chẳng giả một chút nào. Từ sơ trụ Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, không một ai chẳng phát tâm cầu sanh về tịnh độ. Do điều này có thể thấy sự thù thắng của pháp môn này. Ở đây, lời sớ nêu ra mấy danh từ. Tam tâm viên phát. Tam tâm là Bồ Đề tâm. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, tam tâm là trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, đó gọi là tam tâm. Chúng ta đã phát tam tâm nhưng chưa viên mãn, tức là chưa phát trọn đủ. Chẳng hạn như phải từ bi đối với người khác, nhưng phát tâm từ bi rồi, phát được mấy phút, thấy ai đó chẳng vừa mắt, ngay lập tức tâm từ bi chẳng còn nữa. Đủ thấy cái tâm từ bi ấy chẳng viên mãn. Tâm từ bi đã chẳng viên mãn thì thâm tâm và trực tâm chẳng cần phải nói tới nữa. Thâm tâm là tâm thanh tịnh, trực tâm là tâm bình đẳng. Tâm Phật bình đẳng, thanh tịnh, từ bi. Tâm Bồ Tát là lục độ. Tâm Thanh Văn là tứ đế. Tâm Duyên Giác là thập nhị nhân duyên. Nay chúng ta muốn thành Phật, phải tu tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Đó là Phật Đạo. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói, tam tâm là chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Có ý nghĩa giống với Khởi Tín Luận. Đã phát ba tâm này, nhưng còn chưa sanh vào tịnh độ. Trực nhập vô sanh, đây là đã sanh vào tịnh độ. Trực nhập vô sanh chính là sanh vào cõi thật báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Thử hỏi chúng ta có thể làm được hay không? Thưa quý vị, thật sự có thể làm được, chẳng giả tí nào. Nếu công phu này là lý nhất tâm bất loạn thì sẽ có thể làm được. Nếu chưa làm được, phải trách chính mình, tự mình phải chịu trách nhiệm. Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Trong cảnh giới tu cái tâm bình đẳng, oán thân bình đẳng, tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chẳng chấp tướng. Tâm bình đẳng là quán huệ, là trí huệ. Tâm thanh tịnh là thiền định. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm, lại còn tu tâm đại từ đại bi, lợi ích trọn khắp hết thảy các chúng sanh, bỏ mình vì người. Đó gọi là tam tâm. Tách lìa chúng sanh thì tu cái gì? Ta thấy ưa thích người này, chán ghét người kia, thường thân cận kẻ ưa thích, tránh xa kẻ chán ghét, thì còn tu cái gì nữa? Đó là tu cái tâm luân hồi trong lục đạo, vẫn là gây tạo lục đạo luân hồi. Phải nên tu bằng cách nào? Người thân ái và kẻ quán gia đối đầu đều phải đối xử bình đẳng, chẳng có hai thứ cảnh giới yêu và ghét hiện diện. Thử hỏi quý vị cách tu như thế nào? Quý vị phải biết tu hành là tu ở chỗ nào, tu nơi thân của hết thảy các chúng sanh. Hết thảy các chúng sanh là tăng thượng duyên giúp chúng ta tu hành. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm có tỷ dụ sánh ví Phật như quả và hạt trên cây, ví hoa như Bồ Tát. Hoa quả do đâu mà có? Do rễ mà có. Rễ là gì? Rễ là hết thảy chúng sanh. Vì thế Đức Phật nói phải dùng nước Đại Từ Bi tưới bón chúng sanh. Tưới bón chúng sanh là thừa sự cúng dường Như Lai. Nếu quý vị chẳng tu nơi chúng sanh mà muốn tu Phật, tu Bồ Tát, chắc chắn chẳng thể thành tựu. Nói cách khác, ta muốn khai hoa kết quả mà không cần rễ. Hoa quả sẽ do đâu mà có? Cũng có. Cắm trong bình hoa, 2 ngày bèn úa tàn, chẳng còn tươi nữa. Quý vị tu lục độ vạn hạnh tu ở nơi đâu? Tu nơi thân chúng sanh. Tu cái tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Tâm thanh tịnh tu từ nơi hết thảy chúng sanh. Tách lìa hết thảy cảnh giới, tâm ta thanh tịnh lắm, đó là giả. Thanh tịnh kiểu đó có ích gì đâu. Tiếp xúc hoàn cảnh phức tạp, tâm vẫn thanh tịnh, đó mới là thanh tịnh thật sự, tu hành thật sự. Giúp đỡ chúng sanh là giúp đỡ chính mình. Thành tựu chúng sanh là thành tựu chính mình. Thành tựu sự thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của chính mình. Đó là Phật Pháp. Chúng ta thật sự tu theo cách như vậy, trong một đời này chắc chắn có thể thượng phẩm thượng sanh, có thể tu đắc lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Lòng từ bi ấy, từ bi vô điều kiện vì sao? Sanh từ cái tâm thanh tịnh. Quý vị phải nhớ, chỉ cần quý vị có phân biệt, chấp trước, có ưa ghét, cái tâm ấy là tâm sanh tử, là tâm luân hồi. Dùng cái tâm như vậy để niệm Phật thì có được hay chăng? Cũng được. Nếu quý vị niệm đến mức công phu thành phiến, sẽ đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Vì vậy tịnh độ quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng đến thế giới Tây Phương, chúng ta phải từ cõi phàm thánh đồng cư vượt lên cõi phương tiện hữu dư, rồi lại vượt lên cõi thật báo trang nghiêm. Trong kinh nói phải trải qua bao nhiêu đại kiếp mới có thể thành công. Nếu quý vị biết tu, bèn tu ngay trong thế giới này, trong một đời có thể viên mãn, có thể vượt thoát. Do duyên cớ nào? Thật ra chúng tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng khó hiểu. Tây Phương Cực Lạc thế giới là thuận cảnh, chẳng có nghịch duyên. Vì thế quý vị tu hành tiến bộ rất chậm. Còn nơi đây gió to sóng lớn, thuận cảnh lẫn nghịch cảnh đều to lớn, biến đổi quá mạnh. Kinh dạy chúng ta tu hành ở nơi đây một ngày bằng tu hành 100 năm trong thế giới Cực Lạc. Chỗ tốt đẹp của thế giới Cực Lạc là không có duyên thoái thất. Còn ở nơi đây chúng ta tiến rất nhanh, mà lui sụp cũng rất lẹ. Hễ tiến thì trong một đời có thể đắc lý nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Hễ thoái bèn vào trong địa ngục A Tỳ. Ở bên đó là dông thuyền, khi nước lặng tiến từ từ, chỉ có tiến lên chẳng bị tụt lùi. Do vậy sang bên đó sẽ ổn thỏa thích đáng. Quý vị phải biết đạo lý này, biết sự thật này. Chúng ta sống trong thế giới Sa Bà chẳng phải là không tốt đẹp, mà là rất tốt. Cảnh giới trước mắt quá tốt đẹp, có thể giúp cho chúng ta thành tựu quá lớn trong một thời gian cực ngắn. Không thể tìm điều này ở nơi nào khác được. Vì thế quý vị phải biết lợi dụng hoàn cảnh. Biết lợi dụng hoàn cảnh thì chẳng những chính mình đạt thành tựu thù thắng trong tu hành, mà còn thành tựu nhanh chóng hơn nữa. Kinh nói đến lý nhất tâm bất loạn. Nếu chúng sanh trong thế giới Sa Bà chẳng làm được, Đức Phật sẽ chẳng nói. Vì nói ra điều này chẳng có ý nghĩa gì hết. Đức Phật nói ra là vì mỗi cá nhân chúng ta đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không? Quý vị có thật sự chịu tu hành hay không? Vì thế, nói tới tu hành, nói bao nhiêu lượt, mỗi lượt đều có những đồng tu mới đến đây, nên chẳng thể không nói những lời này, hết sức quan trọng. Tu là sửa đổi cho đúng, hành là hành vi. Hành vi của chúng ta có lầm lỗi, phải sửa đổi những lỗi lầm ấy cho đúng. Đó là tu hành. Chúng ta thường có quan niệm sai lầm, cách nghĩ sai lầm, khiến chúng ta bị đọa lạc, khiến chúng ta đi trật đường lối. Tư tưởng kiến giải như thế nào mới là chính xác? Hãy nhớ, chỉ cần tâm quý vị thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hãy tư tưởng và kiến giải tương ứng với ba điều ấy thì là chính xác. Nếu tư tưởng và kiến giải chẳng bình đẳng, chẳng thanh tịnh, chẳng từ bi, đấy là sai lầm. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng. Thấy sắc là thấy cảnh giới bên ngoài, nghe tiếng là nghe người khác nói. Chúng ta có thể tương ứng với tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi hay chăng? Nếu có thể tương ứng thì những tiếng và sắc ấy đều là Phật Pháp. Nếu chúng chẳng tương ứng, chẳng phá hoại cái tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi của chúng ta, quý vị phải lập tức giác ngộ, đó là ma thuyết pháp. Ma đang gây chướng ngại, ma đang phá hoại. Phá hoại ai? Phá hoại chính mình, chẳng liên can đến ai khác. Quý vị phải hiểu, chướng đạo là tự mình chướng ngại chính mình. Nếu quý vị có năng lực phản tỉnh, có năng lực quán sát, yêu ma quỷ quái nào cũng chẳng thể làm gì quý vị được. Quý vị phải có trí huệ triệt thượng thì những nhân vật bậc nhất sẽ trực tiếp nhập vô sanh pháp nhẫn. Hoa nở, thấy Phật, ngộ vô sanh. Đó là bậc thượng thượng thừa. Triệt hạ là kẻ ngu si nhất. Thập niệm thành công, diệt sanh bỉ quốc. Kẻ ngu si nhất, cả đời không điều ác nào chẳng làm, một niệm hồi đầu cũng có thể giảng sanh. Loại giảng sanh này là hạ phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Đối với thập niệm, từ xưa đến nay có hai cách giải thích. Một cách giải thích là dùng tâm chí thành đến cùng cực. Cái niệm một câu Phật hiệu thì tính là một niệm. Niệm 10 câu Phật hiệu sẽ gọi là thập niệm. Một cách giải thích khác là cứ hết một hơi tính là một niệm, bất kể Phật hiệu nhiều hay ít. Ví như chúng ta niệm 4 chữ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hết một hơi thì gọi là một niệm. Niệm 10 hơi. Thông thường tu pháp môn thập niệm thì quá nữa coi hết một hơi là một niệm. Lại còn có lâm chung thập niệm. Trường hợp nổi tiếng nhất trong giảng sanh truyện là ông Trương Thiện Hòa đời Đường. Ông này suốt đời giết trâu, sát nghiệp vô cùng nặng. Khi lâm chung thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng, lòng sanh sợ hãi, lớn tiếng cầu cứu. Khéo sao có một vị pháp sư đi qua cửa nhà ông ta, nghe ông ta kêu cứu mạng trong nhà, bèn hỏi ông ta vì lẽ nào. Ông ta thưa, cả đống người đầu trâu đến đòi mạng. Pháp sư bèn thắp một nấm hương đưa cho ông ta, bảo hãy nhanh chóng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ông ta bèn lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Niệm 10 tiếng, ông ta nói, người đầu trâu không còn nữa, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Ông ta bèn theo A-di-đà Phật ra đi. Đó là người suốt đời chưa hề nghe Phật Pháp. Khi lâm chung gặp Pháp Sư dạy, ông ta niệm một câu Phật hiệu. Khi ấy là lúc liên quan khẩn thiết đến tánh mạng, nên niệm rất khẩn thiết. Bình thường chúng ta chẳng thể niệm theo cách này được. Ông ta dốc hết tánh mạng, chẳng niệm sẽ ngay lập tức bị lũ người đầu trâu kéo đi báo thù. Trong tâm ông ta hết sức khẩn thiết, chuyên tâm nhất trí, chẳng có vọng niệm. Vì thế 10 niệm bèn thành công. Cổ nhân có người suốt đời dùng cách thập niệm để tu hành, tụng niệm khóa tối khóa sáng, chẳng gián đoạn ngày nào cũng có thể thành tựu. Nhưng quý vị phải nhớ một sự thật, học Phật phải dùng chân tâm, phải dùng thành tâm. Nếu dùng cái tâm cầu may, chụp giật thời cơ, lương lẹo để học Phật, chắc chắn sẽ chẳng thành công. Có một số người nảy sanh hiểu lầm, nghe nói lâm chung 10 niệm vẫn được, bèn nghĩ chẳng quan trọng lắm, hiện thời làm chuyện ác nhiều một chút cũng chẳng sao, đến khi lâm chung vẫn còn kịp mà. Nói theo lý luận thì cũng xuôi tai, đến khi lâm chung vẫn kịp. Nhưng quý vị hãy nghĩ xem, quý vị có bảo đảm là khi lâm chung đầu óc tỉnh táo hay chăng? Còn có thể nhớ niệm Phật hay không? Không sao cả, lâm chung có người giúp tôi trợ niệm, tôi chẳng nhớ sẽ có người nhắc nhở tôi. Quý vị có đảm bảo chẳng bị tai nạn xe cộ hay không? Chẳng nảy sanh tai nạn bất ngờ hay chăng? Đến khi ấy tìm người cũng tìm chẳng ra, làm cách nào đây? Vì thế chớ nên cầu may, phải thật thà nghiêm túc tu học. Người giống như ông Trương Thiện Hòa, tuy đời này chẳng học Phật, nhưng nghe Pháp Sư vừa nói liền tin ngay. Thật sự phát nguyện, thật sự niệm, chuyên tâm như vậy, thiện căn ấy phải do tu nhiều đời, nhiều kiếp mà có. Hiện thời trong bệnh viện, người bệnh sắp chết rất đông. Quý vị bảo họ niệm Phật, họ có làm theo chăng? Họ chẳng thể tiếp nhận, chẳng nghe lọt tai. Lúc tôi xuất gia tại chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, trong chùa Lâm Tế có hội niệm Phật. Thuở ấy, phó hội trưởng hội niệm Phật là cư sĩ Lâm Đạo Khải. Khi ông ta giảng sanh một mực hồ đồ, ông ta bị ung thư, đau khổ khó khăn, đồng tu trợ niệm cho ông ta. Ông ta cự tuyệt, nghe tiếng niệm Phật bèn chán ghét. Chúng tôi thấy tình hình ấy mới giác ngộ, lúc lâm chung vốn chẳng phải là chuyện đơn giản. Phàm là người có thể thật sự giảng sanh, khi lâm chung nhất định tỉnh táo sáng suốt. Nếu bệnh đến nỗi bất tỉnh nhân sự, ngay cả người trong nhà cũng chẳng nhận biết một ai, thì không có cách nào hết, trợ niệm cũng chẳng đảm bảo. Vì thế bình thời phải tu phước, phải làm lành, nhưng đừng nên hưởng phước. Phước báo dành cho lúc lâm chung chính mình tỉnh táo sáng suốt, đó là đại phước báo. Người Trung Quốc nói ngũ phước, phước cuối cùng là khảo chung mạng, tức là chết tốt lành, chết trong tỉnh táo sáng suốt. Phàm là người khi chết tỉnh táo sáng suốt, dẫu chẳng học Phật cũng chẳng đọa ác đạo. Quý vị hãy nghĩ xem, có người đầu óc tỉnh táo sáng suốt nào muốn làm súc sanh hay muốn làm ngạ quỷ? Chẳng thể nào. Phàm là kẻ sắp đọa súc sanh, sắp biến thành ngạ quỷ, đều là hồ đồ đi vào đó. Vì thế lúc lâm chung chớ nên hồ đồ. Hồ đồ quá nguy hiểm, chết tốt lành là đại phước báo. Khi luân hồi chắc chắn sanh vào chỗ tốt đẹp. Người học Phật công đức lớn, nếu lâm chung niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Lần này tôi sang Hương Cảng giảng kinh, có đồng tu nêu câu hỏi, trong giảng sanh truyện có chép nhiều người niệm Phật 3 năm bèn giảng sanh, có phải là do niệm xong 3 năm thọ mạng vừa đúng lúc chấm dứt hay không? Tôi bảo người ấy chẳng phải vậy, thọ mạng của người niệm Phật ấy vẫn còn rất dài. Đương nhiên cũng có trường hợp tuổi thọ chỉ còn vừa đúng 3 năm, nhưng cũng có người tuổi thọ rất dài. đã rất dài, vì sao lại ra đi? Người ấy đã thành công rồi. Sau khi thành công, sống trong thế giới cực lạc, là cung điện bảy báu, đường đi lót bằng vàng ròng, hoàn cảnh tốt đẹp dường ấy. Người ấy không ra đi, mà còn lưu luyến căn nhà rách nát trong thế giới tả tơi này hay sao? Chẳng muốn ra đi cho sớm. Có năng lực thì ai chẳng muốn đi cho sớm, ai chịu ở lại nơi này thêm một ngày? Vì thế, tuyệt đối chẳng phải là do người ấy thọ mạng đã hết, mà do người ấy muốn đi sớm. Chỉ trừ trường hợp người ấy có duyên phận độ chúng sanh, vì giúp đỡ chúng sanh, bèn trụ thêm mấy năm nữa. Tuy có năng lực mà chẳng ra đi. Nếu không có duyên phận ấy, đương nhiên sẽ ra đi sớm càng tốt. Vì thế, ta thấy trong giảng sanh truyện có nhiều người niệm Phật sau 3 năm bèn ra đi. Đối với chuyện này, có những kẻ sơ học tâm, mong giảng sanh, nhưng chẳng nỡ rời bỏ thế giới này. Chuyện này quả thật khó khăn đôi bề. Nghe nói sốt sắng tu học 3 năm sẽ đi được, kẻ ấy chẳng dám học nữa. Học pháp này không xong rồi, 3 năm sẽ chết. Thật ra quý vị chưa thấy. Nếu quý vị thấy Tây Phương cực lạc thế giới, cách nghĩ, cách nhìn của quý vị sẽ thay đổi, do đã thấy rõ cảnh giới ấy. Người thành tựu sanh tử tự tại, muốn ra đi trước khi thọ mạng chấm dứt, bèn có thể ra đi. Muốn ở thêm mấy năm cũng được, khi ấy đích xác là thuận theo nguyện vọng, tùy lòng mong muốn của chính mình. Người niệm Phật có thể làm được như vậy, chứ học những pháp khác sẽ chẳng dễ gì làm được chuyện này. Sở vị bất ly nhất pháp, xảo bị chư căn, hào kiệt vô hạ ức chi tu, dung ngu hữu ngưỡng phan chi ức, cái vô cơ bất thâu, hữu tình giai nhiếp giả giả. Nhất pháp là phương pháp niệm A-di-đà Phật, tức phương pháp chấp trì danh hiệu. Phương pháp này thiện xảo tột bậc. Chữ căn chỉ căn tánh, tức là tam bối cửu phẩm. Như đã nói trong phần trên, hào kiệt là thượng thượng phẩm, dung ngu là hạ hạ phẩm. Người thượng phẩm là đẳng giác Bồ Tát, như Văn Thù, Phổ Hiền. Các ngài cũng cầu sanh tịnh độ, trọn chẳng hổ thẹn, vì niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu có cái tâm hổ thẹn như thế, thì tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Cái hạ hạ căn tầm thường, ngu muội, quả thật cũng được lợi ích dói lên cao. Do vậy, pháp môn tịnh độ tam căn phổ bị, lợi đụng toàn thâu. Chỗ thù thắng nhất trong pháp môn này là hết thảy hữu tình chúng sanh chỉ cần tin tưởng, chỉ cần chịu phát nguyện, không một ai chẳng thể sanh về tịnh độ. Đây là đại pháp chân thật bình đẳng trong Phật pháp. A già đà giả, tây vực dược danh, năng dĩ nhất dược tổng trị chư tật. Giống như dạng linh đan, loại thuốc này bệnh gì cũng đều trị được. Những thuốc khác chỉ trị được căn bệnh tương ứng, chẳng đúng bệnh mà uống vào sẽ hại người. Chỉ mình loại thuốc này chẳng sao hết. Bất kể bệnh gì, quý vị dùng nó chỉ có lợi chẳng có hại. Thuốc A Già Đà ví như pháp môn niệm Phật. Dụ đảng trì Phật danh, chỉ cần niệm A Di Đà Phật, ngũ dục tam độc, vô lượng phiền não, nải chí thiên thừa ngoại đạo, nhất thiết kiến bình, tất đoạn trừ cố. Mấy câu này cũng hết sức quan trọng. Ngũ dục là tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ. Trong kinh Đức Phật gọi chúng là địa ngục ngũ điều căn. Nếu quý vị tham đắm ngũ dục quá mức, rất phiền. Đấy là nghiệp nhân của ba ác đạo. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta rất khó rời khỏi ngũ dục. Chẳng thể không cần đến chúng, nhưng trong tâm phải nhạt bớt một chút. Đừng nên ghim chúng trong lòng. Ghim những chuyện này trong lòng sẽ chẳng lìa khỏi tam đồ. Người học Phật, đối với nhu cầu ngũ dục, hãy tùy duyên, tùy phận. Chẳng cưỡng cầu, chẳng nắm níu. Sống cho qua ngày là đủ rồi. Hãy nên ghim một câu Phật hiệu trong lòng. Nói cách khác, thay đổi những nắm níu ngũ dục lục trần hàng ngày trong tâm chúng ta. Đổi chúng thành A-di-đà Phật. Như vậy thì mới được. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Trong ngũ dục, ta dấy lên tâm tham, bèn A-di-đà Phật, nhanh chóng thay đổi nó. Trong nghịch duyên khởi lên tâm sân hận, hãy nhanh chóng đổi thành A-di-đà Phật. Tuyệt đối chẳng để cho tham, sân, si tăng trưởng. Ý niệm tham sân si thứ nhất vừa khởi lên, đừng cho ý niệm thứ hai tiếp nối. Ý niệm thứ hai sẽ là A-di-đà Phật. Thưa quý vị, đó gọi là niệm Phật, đó gọi là thật sự tu hành. Cổ Đức thường nói, bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì. Niệm là ý niệm. Những ý niệm tham sân si mạng dấy lên, đừng sợ. Vì sao? Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, làm sao nó chẳng dấy lên được? Đương nhiên sẽ dấy lên. Khi dấy lên, quý vị liền nhận biết, ngay lập tức nhận ra, chẳng cho nó tiếp tục phát triển. Lập tức chuyển nó thành Phật hiệu. Cũng chẳng cần phải đoạn nó, chẳng cần quan tâm đến nó. Lập tức khởi lên Phật hiệu, dùng Phật hiệu thay thế nó. Quý vị có thể niệm Phật như vậy thì gọi là công phu. Niệm Phật sẽ đắc lực. Niệm Phật đắc lực thì mới có thể niệm đến mức công phu thành phiến, mới có thể niệm đến nhất tâm bất loạn. Suốt ngày từ sáng đến tối cầm sâu chuỗi niệm một dạng tiếng, hai dạng tiếng mà tham sân si mạng vẫn dấy lên y như cũ, vô ích. Cổ nhân bảo phương cách niệm Phật ấy là rách toạc cuốn họng cũng uổng công, chẳng thể giảng sanh. Vì sao? Tuy quý vị niệm Phật hiệu nhiều mà chẳng đắc lực, chẳng chế phục phiền não. Phiền não là tham sân si mạng không chế phục được. Vì thế phải biết niệm. Tam độc là tham sân si, ngũ dục là tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Vô lượng phiền não là nói về pháp thế gian, chúng là căn bản của sanh tử luân hồi trong lục đạo. Quý vị có thể chế ngự chúng thì sẽ vượt thoát lục đạo. Không thể có thể vượt thoát lục đạo mà còn vượt thoát nhị thừa. Chữ thiên thừa chỉ thanh văn và duyên giác, tức tiểu thừa giáo. So với Bồ Tát mà nói thì họ là thiên lệch. Ngoại đạo, có ngoại đạo trong Phật môn và ngoại đạo ở ngoài Phật pháp. Ngoại đạo ở ngoài Phật môn quý vị dễ biết, chứ ngoại đạo trong Phật môn quý vị chẳng dễ nhận biết. Thấy họ thuộc nhà Phật nhưng thật ra là ngoại đạo. Phân biệt như thế nào? Phàm những gì chẳng tương ứng với tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của chính mình đều là ngoại đạo. Dấu học Phật vẫn là ngoại đạo. Đó gọi là môn nội ngoại, tức là ngoại đạo trong Phật môn. Hết thảy đều có thể tương ứng với ba tâm thì là Phật đạo. Quý vị nhớ nguyên tắc này sẽ chẳng đọa vào ngoại đạo, chẳng đọa lạc trong môn nội ngoại. Chính mình biến thành ngoại đạo mà chính mình chẳng hiểu, vẫn chửi người khác là ngoại đạo, vẫn nói người khác chẳng đúng pháp, thật ra là tự mình lầm lẫn. Những chỗ này chớ nên không biết, chớ nên không phân biệt, vì chúng ta chẳng có nhiều thời gian. tháng ngày còn lại chẳng là bao. Quý vị nhìn vào tình hình thế sự, nhìn vào lòng người trong thế giới này, đại nạn sẽ xảy tới, thật sự chẳng tầm thường. Do vậy phải nhanh chóng nắm lấy tuổi thọ hữu hạn, đừng phí uổng thời gian, phải nghiêm túc học tập. Phật pháp gọi nội học, tu học Phật pháp là tu học giác chánh tịnh. Sở cầu của Phật pháp là vô thượng bồ đề, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phải luôn nhớ điều này. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu giác chánh tịnh, tức là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm còn phải phát tâm đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì vậy? Văn Thù Phổ Hiền là bậc đẳng giác trong viên giáo. Các ngài sang đó để làm gì? Đến cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhằm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Niệm một câu A Di Đà Phật là giác chánh tịnh. Câu A Di Đà Phật này là tâm bình đẳng. Ta coi hết thảy mọi người đều là A Di Đà Phật, coi hết thảy sự đều là A Di Đà Phật bình đẳng. Một câu A Di Đà Phật là tâm thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần, trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có, chỉ có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đại từ đại bi. Vì thế niệm một câu Phật hiệu phát trọn vẹn ba tâm. Mấy ai biết công đức của câu Phật hiệu này? Hằng ngày niệm như ca hát, đó chẳng phải là biết niệm. Biết niệm thì nhất định sẽ tương ứng với công đức trong tự tánh. Nhất thiết kiến bình. Kiến là kiến giải. Nói thật thà thì chỉ cần có kiến giải bèn là sai lầm. Chỉ cần có tư tưởng thì đều gọi là vọng tưởng. Trong tâm thanh tịnh chẳng có tư tưởng, mà cũng chẳng có kiến giải. Lục Tổ Đại Sư nói, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Đây chính là bổn tánh, là chân tâm của chúng ta. Biến hết thảy tư tưởng và kiến giải thành A-di-đà Phật thì là đúng. Tư tưởng và kiến giải của quý vị đều chính xác. Người khác chửi quý vị ngu, chửi quý vị ngốc nghếch, chửi quý vị thiếu hiểu biết, quý vị đều A-di-đà Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật đến cuối cùng giảng sanh Tây Phương. Còn những kẻ vừa hiểu biết vừa chẳng ngu ngốc lại luân hồi trong lục đạo. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi? Quyết chẳng bị lời ngon tiếng ngọt bên ngoài lay động cái tâm. Nếu động tâm là hỏng mất rồi. Cảnh giới gì cũng chẳng động tâm, đó gọi là tám gió thổi chẳng động. Tám gió thổi chẳng động là công phu vừa mới đắc lực, chứ không nói là cảnh giới trọn chẳng giấy lên. Phàm là gió cảnh giới vừa thổi, quý vị bị động ngay. Nói cách khác, quý vị trọn chẳng có mảy may công phu nào, uổng công niệm Phật hiệu. Người ta chửi quý vị mấy câu, quý vị liền nổi đóa, uổng công niệm Phật hiệu rồi. Khen ngợi quý vị mấy câu, rất hoan hỷ, niệm Phật hiệu vô ích. Mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng cũng là niệm uổng công, cũng là uổng phí. Phải niệm sao cho khi người ta khen ngợi mình, bèn A-di-đà Phật. Khi mình bị quỷ bán cũng A-di-đà Phật. Một lòng đãi người, một vẻ mặt tươi cười tiếp vật, đó là niệm Phật thật sự đắc lực, thật sự có công phu. Cự giả giả, giả là giả lô, giống như lò luyện thép vậy. Nhất giả chi trung, đào chú dạng vật, các thành kỳ khí. Giống như lò luyện thép, thép được luyện thành có thể chế thành các món đồ khác nhau. Đây cũng là tỷ dụ niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật có tác dụng chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Dụ đảng trì Phật danh, tùy bỉ căn hạnh, cửu phẩm giảng sanh, giai bất thoái cố. Công phu niệm Phật sâu hay cạn chẳng do niệm Phật nhiều hay ít. Mỗi ngày tôi niệm Phật 10 vạn tiếng, người khác niệm 9 vạn tiếng, tôi cao hơn kẻ ấy. Đâu phải vậy, tôi niệm 10 vạn tiếng mà chẳng chế ngự phiền não, vô ích. Người ta mỗi ngày chỉ niệm 10 tiếng, mà 10 tiếng niệm ấy tâm bình khí hòa. Niệm đến mức chế phục ngũ dục, tam độc, vô lượng phiền não, thiên thừa ngoại đạo và hết thảy các kiến giải sai lầm, thì công phu 10 niệm ấy cao hơn và có ích hơn 10 vạn tiếng. Công phu sâu hay cạn phải nhìn từ chỗ này, chứ không phải do nhiều hay ít. Phải nhìn xem Phật hiệu có đắc lực hay không, có thể chế phục phiền não hay không, có thể đoạn phiền não hay không. Nếu người ta niệm đoạn được phiền não thì công phu lại cao hơn chế phục phiền não. Nếu niệm đến mức kiến tánh thì công phu lại cao hơn đoạn phiền não. Niệm đến kiến tánh là lý nhất tâm, niệm đến đoạn phiền não là sự nhất tâm, niệm đến mức chế phục phiền não là công phu thành phiến. Chẳng thể chế phục phiền não sẽ chẳng thể vãng sanh. Có thể chế phục phiền não sẽ có thể đới nghiệp vãng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Quý vị nhất định phải chú ý điều này, ngàn vạn phần đừng coi thường. Tùy bỉ căn hạnh, căn là căn khí, hạnh là thành tựu, thành quả tu hành. Quả báo là cửu phẩm vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn tùy thuộc quý vị niệm câu Phật hiệu này có đắc lực hay không. Nho gia nói, nhân giả vô địch, nghĩa là một người nhân từ khi trong tâm không có quán gia đối đầu. Đó là pháp thế gian. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, lẽ đâu thấy có kẻ chẳng thuận mắt. Chúng ta cảm thấy người khác chẳng vừa mắt mình, thật ra là do cái tâm của chính mình dở trò, do tự mình tạo thành. Lục Tổ đại sư thường răn dạy người khác, người tu hành nhất định phải nội tỉnh, phải phản tỉnh. Sở dĩ ngài có thể thành công là vì ngài chẳng thấy lỗi của người khác, chỉ thấy lỗi của chính mình, nên có thể thành Phật, thành Tổ. Tại Trung Quốc, vì sao Vua Đại Thướng có thể trở thành bậc đại thánh nhân? Ngài chỉ thấy lỗi mình, chẳng thấy lỗi người khác. Quý vị đọc lịch sử sẽ thấy cha ngài, mẹ kế của ngài, cả em trai do mẹ kế sanh ra, cả nhà ngược đãi ngài, luôn nghĩ cách hại chết ngài. Trong hoàn cảnh ấy, bất cứ ai cũng chẳng có cách nào chịu đựng được. Vì sao Vua Thuấn có thể chịu đựng? Ngài thường nghĩ, ngài chẳng cảm thấy ba người kia không đúng, chỉ cảm thấy chính mình chưa xử sự đúng. Vì sao chẳng thể khiến người khác vui lòng? Vì sao chẳng thể khiến người khác bằng lòng? Ngài chuyên nghĩ về mình, quên bẵng người khác. Ngài nghĩ cha, mẹ kế, em trai đều là người tốt, còn chính mình luôn sai trái. Vì thế đến cuối cùng cả nhà đã bị ngài cảm hóa. Thuở ấy hoàng đế Nghiêu Dương nghe chuyện này, dời ngài đến gặp. Người ngang ngược như vậy đều bị cảm hóa. Nếu ông Thuấn làm hoàng đế, há chẳng thể cảm hóa cả nước ư? Do vậy vua gả hai người con gái cho ông Thuấn, nhường ngôi hoàng đế cho. Công phu ấy là công phu tu hành của Bồ Tát. Lục Tổ nói, chân chánh tu đạo nhân, bất kiến tha nhân quá. Vì sao chẳng thấy? Vì người ấy nội tỉnh, sự nội tỉnh ấy tuyệt diệu lắm. Thành tựu nhẫn nhục ba la mật của chính mình, thành tựu cái tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm bình đẳng của chính mình. Vì thế, những điều này làm tăng thượng duyên lẫn nhau. Nếu trong nhà Vua Thuấn không có ba người ấy, ngài chẳng thể trở thành thánh nhân. Vì sao ngài có thể trở thành thánh nhân? Ba người ấy giúp đỡ ngài. Chúng ta đọc phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa. Đề Bà Đạt Đa là người ác, chẳng phải là người tốt. Kinh nói, Đề Bà Đạt Đa là quán gia đối đầu của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng phải trong một đời, mà là đời đời kiếp kiếp. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật hết sức cảm kích ông ta. Nếu chẳng do Đề Bà Đạt Đa, Ngài chẳng thể thành Phật. Vì có oán gia đối đầu như thế, Phật giống như Đại Thuấn, luôn luôn có thể nội tỉnh, thành tựu đạo tâm và đạo nghiệp của chính mình. Do vậy, Đề Bà Đạt Đa giúp Thích Ca Mâu Ni Phật sớm thành Phật, đấy cũng là vô lượng công đức. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục vì đã hại Phật, làm thân Phật chảy máu, ôm lòng toan mưu hại Thích Ca Mâu Ni Phật. Tội nghiệp ấy đáng đọa địa ngục. Đức Phật phái vị đệ tử thần thông bậc nhất là Mục Kiền Liên vào địa ngục tìm kiếm ông ta. Sau khi Ngài Mục Kiền Liên trở về, Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi, ông ta ở trong địa ngục như thế nào? Ngài Mục Liên thưa, sung sướng khôn sánh giống như ở thiên cung. Ông ta giúp Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, tuy ở trong địa ngục A Tỳ, nhưng chốn địa ngục ấy đặc biệt, sự hưởng thụ giống như trên thiên cung. Phước báo quá lớn. Mỗi thứ đều có quả báo. Ác có ác báo, phước có phước báo. Trong địa ngục A Tỳ còn có phước báo, điều này chẳng thể nghĩ bằng. Nếu quý vị thật sự thông đạt đạo lý này, trong thuận cảnh hay nghịch cảnh sẽ tự nhiên tâm bình khí hòa. Công phu mới đi theo đúng đường lối, mới có thể đạt được lợi ích. Quảng đại giả, châu dịch càng giết đại sanh, khôn giết quảng sanh, kim vô sở bất độ. Dụ như thiên phú địa tải, tịnh dục kim dung, chí từ vô trạch, danh phổ môn giả. Kinh Hoa Nghiêm có nói đến thập phổ. Phổ môn rộng lớn, sánh ví một câu A-di-đà Phật, không gì chẳng bao gồm, không gì chẳng chứa đựng, chắc chắn chẳng có chọn lựa. Đấy là như cổ đức đã bảo chúng ta, vạn tu vạn nhân khứ. Câu này là sự thật ngàn vạn phần xác đáng. Sở dĩ có tu mà chẳng thể vãng sanh là vì tu chẳng đúng pháp. Nếu hợp lý, hợp pháp thì chẳng có một ai tu học mà không vãng sanh. Ngay cả lâm chung, mười niệm cũng vãng sanh. Vì thế, pháp môn này được gọi là phổ môn. Pháp môn này rộng lớn, khôn sánh. Từ hơn 2.000 pháp môn trong Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt chọn lấy pháp môn này là vì pháp môn này rộng lớn, là vì pháp môn này triệt để, là vì pháp môn này đơn giản, là vì pháp môn này dễ dàng, là vì pháp môn đáng tin cậy, ổn thỏa, thích đáng. Do đó, Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài và 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Tạng thấy đều kiên quyết chọn lựa pháp môn này. Nếu quý vị hiểu rõ chuyện này, chính mình tin tưởng pháp môn này, cái tâm niệm Phật chắc chắn không bị dao động, thì người ta nói thiền cũng được, mật cũng được, một đời thành Phật cũng được, ngay lập tức thành Phật cũng được. Chúng ta như như bất động, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, tuyệt đối chẳng lay động. Những sách vở do người hiện thời viết, tri kiến chẳng chánh đáng đọc những thứ đó. Tâm địa bị ô nhiễm, có thời gian để đọc những thứ đó, vì sao chẳng xem Di Đà Kinh sớ sao? Vì sao chẳng niệm danh hiệu A-di-đà Phật? Hiện nay tôi chỉ đọc hai cuốn sách là Di Đà Kinh Sớ Sao và Kinh Hoa Nghiêm. Những kinh khác tôi đều chẳng xem. Vì sao vậy? Đối với tôi, những kinh sách ấy không cần thiết, tôi chẳng lãng phí thời gian. Khi chẳng đọc sách bèn niệm Phật, còn khi đọc sách thì đọc hai cuốn ấy. Bản thân tôi chắc chắn thành công, chắc chắn vãng sanh. Tôi nắm rất vững, đắc tự tại. Quý vị đồng tu chịu tin, chịu hành, ai nấy đều có thể thành công. Hy vọng mọi người ai nấy đều nỗ lực. Hôm nay đã hết thời gian, chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.